chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong một buổi đấu giá tại Anh Quốc, một bức thiệp Giáng sinh đã được bán với giá 16.000 Mỹ Kim. Bức thiệp Giáng sinh này đặc biệt vì nó là một trong những bức thiệp Giáng sinh đầu tiên. Vào năm 1843, Sir Henry Cole, nhà quý tộc Anh và là một tín hữu Tin Lành, vì bận công việc nên ông không thể đi thăm viếng bà con và bạn hữu để chúc mừng Giáng sinh được. Do đó, ông đã nhờ một họa sĩ tại London tên là John Calcott vẽ giúp một tấm thiệp về cảnh vui mừng Giáng sinh và đề chữ Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, ông đem in ra nhiều tấm và gửi đi. Từ đó, tục lệ gửi thiệp Giáng sinh ra đời và đến nay đã hơn 160 năm. Cách đây 2.000 năm, Thiên Chúa cũng đã gửi một thông điệp vui mừng cho con người, không bằng giấy bút, nhưng bằng chính con một của Ngài. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.
Tiếng người khắp nơi mừng vui, Chúa vào đời, khắp nơi mừng vui. Từ khi Chúa vào đời, khắp nơi mừng vui. Từ khi Chúa vào đời.
Thu Vân vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Từ khi Chúa vào đời. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta bắt đầu bước vào tháng 12, tháng cuối cùng trong năm, và cũng bắt đầu mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh cũng còn được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Chúng ta trông mong hay là hướng về ngày Chúa Giê-xu giáng trần, ngày Thiên Chúa vào đời để cứu con người. Trong tinh thần của mùa vọng, từ nay cho đến lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của lễ Giáng sinh theo lời dạy của Kinh Thánh. Kinh Thánh có nhiều câu nói về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Nhưng đối với tôi, câu sau đây gói ghém trọn vẹn và đầy đủ nhất ý nghĩa của ngày lễ này. Đây là câu được ghi trong Phúc Âm Giăng chương thứ nhất câu 14. Câu này như sau. Thánh Kinh viết, Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con Một đến từ Cha. Câu này cho chúng ta thấy bốn khía cạnh về lễ Giáng sinh. Trước hết, nó cho ta thấy nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Một số người cho rằng Chúa Giê-xu là người sinh sau đẻ muộn vì Ngài chỉ mới Giáng sinh 2000 năm nay, trong khi các giáo chủ khác đã có từ nhiều năm trước. Với cái nhìn của loài người, chúng ta thấy như vậy. Nhưng thực tế của vấn đề như sau. Câu Kinh Thánh, quý vị vừa nghe, gọi Chúa Giê-xu bằng một danh hiệu đặc biệt. Danh hiệu đó là Ngôi Lời. Ngôi Lời là một danh từ triết học Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp biết rằng vũ trụ này không thể tự nhiên mà có. Họ tin rằng phải có một nguyên nhân đầu tiên nào đó bắt đầu vũ trụ này. Họ không rõ nguyên nhân đó là gì và họ gọi đó là Logos. Tiếng Việt chúng ta dịch là lời hay ngôi lời. Lão giáo cũng có một ý niệm tương tự về nguồn gốc của vạn vật và gọi nguyên nhân đó là đạo, ban đầu có đạo. Dù là Đông hay Tây, văn hóa nào cũng công nhận có một đấng tạo hóa, chủ tể của trời đất, đấng sáng tạo muôn vật mọi loài. Sâu kín trong đáy lòng, chúng ta gọi đó là ông trời. Ông trời đó chính là ngôi lời, như lời Kinh Thánh đã mô tả. Kinh Thánh dạy, ban đầu có ngôi lời ở với Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu chính là ngôi lời, là khởi nguyên của vũ trụ, đã hiện hữu từ cõi vĩnh hằng. Nhưng đến đúng thời điểm, Chúa đã giáng trần làm người, mang hình hài thể xác của con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt là như vậy. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã hiện hữu từ cõi vô hạn, nhưng Chúa đã tự giới hạn mình lại để đến với con người 2000 năm trước, để con người có thể biết Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời đã nhiều lần thể hiện chính mình Ngài trong vũ trụ thiên nhiên, trong lời Kinh Thánh, trong dòng lịch sử của nhân loại, trong lương tâm của con người. Nhưng rõ ràng và đầy đủ hơn cả là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng đã giáng trần 2000 năm trước. Loài người thường nghĩ đến Đức Chúa Trời như một vị thần ở rất xa, sẵn sàng hình phạt, giáng họa cho con người. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật gần gũi với chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời vạn năng vô hạn nhưng đã tự giới hạn lại trong hình hài thể xác của một em bé sinh nơi chuồng chiên máng cỏ để thông cảm với thân phận con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt. Con trời đã trở thành con người. Đó là nguồn gốc của lễ Giáng sinh. Câu Kinh Thánh trên chẳng những dạy ngôi lời đã trở nên xác thịt, nhưng cũng nói ở giữa chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những trở thành người, nhưng Chúa cũng ở giữa chúng ta. Chữ ở giữa đây trong tiếng Hy Lạp là cấm lều hay là đóng trại. cấm lều hay là đóng trại cho thấy một cái gì gần gũi, thân mật, nhưng đồng thời cũng cho thấy một cái gì tạm thời, ngắn ngủi. Nói như vậy nghĩa là Đức Chúa Trời đã trở thành người, sống giữa chúng ta, nhưng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời. Sau khi thi hành công tác cứu chuộc nhân loại, Chúa đã sống lại về trời, và Chúa sẽ trở lại để nghênh đón chúng ta về sống với Ngài. Thật ra, mùa vọng cũng là mùa chúng ta hướng về ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai, không phải để cứu chuộc nhân loại nữa, nhưng là để xét xử nhân loại. Người nào đặt lòng tin nơi Chúa sẽ được về sống với Chúa đời đời. Khước từ Chúa chỉ chờ để nhận án phạt. Đó là thực tế của lễ Giáng sinh. Thực tế đó là Đức Chúa Trời đã một lần bước đi giữa cuộc đời này, rất gần gũi thân mật với chúng ta. Nhưng chúng ta có nhận ra Chúa để tôn thờ Ngài hay là tiếp tục khước từ để rồi phải chịu án phạt? Như đã có lần thưa với quý vị, cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người. Và Chúa Giê-xu đã đến trần gian này, đóng trại giữa chúng ta, gần gũi với chúng ta, và cho chúng ta thấy Chúa thật thông cảm với chúng ta. Bạn thấy gì trong mùa Giáng sinh này? Đèn đuốc, hoa lá, trưng bày khắp nơi, bận rộn của ngày lễ. Hay bạn thấy chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đang hiện diện và đi lại giữa chúng ta? Thực tế của lễ Giáng sinh là Chúa Giê-xu đang ở giữa chúng ta. Bạn đã nhận ra Ngài chưa? Hãy tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ cho bạn gặp Ngài và bạn sẽ được đối diện với chính Ngài và kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho bạn. Câu Kinh Thánh tôi đọc cho bạn ngay lúc nãy chẳng những cho chúng ta thấy nguồn gốc của lễ Giáng sinh và thực tế của lễ Giáng sinh, nó cũng cho ta thấy vẻ đẹp của mùa Giáng sinh. Vẻ đẹp đó là gì? Vẻ đẹp đó gói trọn trong năm chữ sau đây: đầy ơn và lẽ thật. Hay nói một cách khác, tràn đầy ân phúc và chân lý. Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những đến trần gian này để chúng ta biết về Đức Chúa Trời, Chúa cũng đã đến đem đến cho chúng ta ân phúc và chân lý. Đây là vẻ đẹp của mùa Giáng sinh, vì đây là hai yếu tố quân bình làm cho cuộc đời phước hạnh. Ân phúc và chân lý nói một cách nôm na là tình thương và công lý. Chúng ta thường nhấn mạnh một điều và quên mất điều kia nên cuộc đời trở nên bất hạnh. Chúa đến để mang tình thương, đúng vậy. Nhưng nhiều người đã lợi dụng tình thương đó và sống một đời buông thả, bừa bãi, tội lỗi, không nghĩ gì đến tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta. Một số khác thì cho rằng Thiên Chúa nghiêm khắc quá, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hình phạt con người, và vì nghĩ như vậy cho nên lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Kính thưa quý vị, Thiên Chúa đã vào đời đem đến cho chúng ta ân phúc và chân lý. Ân phúc là điều chúng ta không đáng nhận mà Chúa vẫn cho. Chân lý là điều phải, là điều ta không thể chối cãi và phải chấp nhận. Vì chân lý, Thiên Chúa phải hình phạt con người. Nhưng nhờ ân phúc, Thiên Chúa đã cứu chuộc con người. Chúng ta phải tiếp nhận cả hai. Chính vì chân lý mà Chúa Giê-xu phải giáng trần để chịu hình phạt thế cho chúng ta. Và cũng chỉ vì tình thương mà Chúa Giê-xu đã bằng lòng làm điều đó. Vẻ đẹp của Giáng sinh là chân lý gói trong tình thương. Ta không thể pha loãng đạo của Chúa dung dưỡng tội ác, nhưng chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa. Tôi không đủ thời giờ để nói với bạn tất cả những điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi muốn nói nhanh đến điểm thứ tư. Đó là, nếu nguồn gốc thực tế và vẻ đẹp của lễ Giáng sinh là như vậy, thì chúng ta nên tham dự lễ Giáng sinh như thế nào? Cho đến hôm nay, có lẽ quý vị đã bắt đầu sắm sửa Giáng sinh, mua quà tặng, chưng dọn trang hoàng nhà cửa, gửi thiệp Noel dù có đạo hay không. Đó là những truyền thống hay đẹp. Tuy nhiên, tôi xin đề nghị với bạn điều này. Để lễ Giáng sinh năm nay thật sự có ý nghĩa, tôi đề nghị bạn làm điều sau đây. Câu Kinh Thánh tôi đọc cho bạn ngay lúc nãy kết thúc như sau. Chúng ta đã ngắm xem vinh quang của Ngài như vinh quang của con một đến từ Cha. Tham dự mùa Giáng sinh năm nay, ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Giáng sinh, chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Không phải qua ánh đèn màu, qua trang hoàng, chứng dọn, quà cáp, nhưng qua cái nhìn tâm linh, cái nhìn vượt qua thế giới vật chất này. Cái nhìn lên để thấy rằng Giáng sinh bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cái nhìn ngang để thấy rằng thực tế của lễ Giáng sinh là Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta, Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Và cái nhìn xuống để thấy rằng mình là tội nhân đáng chết, nhưng Chúa đã yêu thương, cứu chuộc chúng ta, ban cho chúng ta ân phúc của Ngài. Và cuối cùng, hãy nhìn vào chính mình. Hãy xem thử, mình có thật sự vọng về Chúa cứu thế hay không? Chúa đã đến cứu chuộc chúng ta, nhưng chúng ta đã đáp ứng như thế nào trước tình yêu cao cả của Ngài?
Vừa nghe bài ca Máng Cỏ do Thu Hòa trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một tờ báo nọ đăng lời tâm sự của một em thiếu niên như sau. Em năm nay 13 tuổi, cha mẹ em ly dị đã lâu và cả hai đều đã lập gia đình với người khác. Trong 5 năm đầu của đời em, ba em hoàn toàn không biết đến em. Sau đó em hỏi thăm và liên lạc được với cha. Em có đến thăm ông một vài lần vào những dịp cuối tuần. Từ đó em vui lắm, vì biết mình là đứa con có cha. Nhưng gần đây em gọi điện thoại, cha em không trả lời. Ông không muốn nói chuyện với em nữa. Em hỏi ra thì được biết cha em đã mất việc làm. Và ông còn thiếu gia đình em khoảng 1.000 đồng tiền trợ cấp cho em. Có lẽ cha em tránh không muốn nói chuyện với em, vì ông nghĩ em gọi đến để đòi tiền. Nhưng em gọi không phải để đòi tiền, mà chỉ để được nói chuyện với cha. Em muốn được nói chuyện với người cha thân yêu của em. Em đã viết thư trình bày điều mong ước của em, nhưng ông không trả lời thư em. Em thương cha và muốn giữ mối dây liên lạc gần gũi với ông, nhưng em không biết làm sao bây giờ. Em gọi điện thoại, ông không trả lời, viết thư cũng không có hồi âm. Em buồn quá, xin giúp em ý kiến. Ký tên, một đứa con cần tình thương của cha. Thưa quý vị, đây là tiếng kêu tiêu biểu của hàng ngàn đứa con khao khát tình thương của cha trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của xã hội chúng ta ngày nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói rằng nếu gia đình nào có người cha làm chủ, lãnh đạo vợ con bằng tình thương yêu, gia đình đó sẽ vững mạnh và con cái sẽ trưởng thành về mọi mặt. Dành thì giờ cho con là điều quan trọng, nhưng cũng là điều các ông thường thiếu sót. Vì thế chúng tôi có nêu một vài đề nghị để giúp quý ông đặt lại thứ tự ưu tiên trong sinh hoạt hàng ngày, hầu có thì giờ cho gia đình. Hai đề nghị chúng tôi đã nêu là: thứ nhất, sắp xếp lại thời khóa biểu hoặc giờ giấc làm việc để có thì giờ cho gia đình. Thứ hai, cố gắng có mặt trong bữa cơm tối của gia đình. Hôm nay chúng tôi xin đề nghị thêm một vài điều khác như sau. Thứ ba, khi về nhà, bớt xem TV và bớt làm việc bên computer. Thống kê cho biết, trung bình mỗi ngày, các ông xem TV khoảng 2 tiếng đồng hồ. Có người coi nhiều hơn, nhất là trong các mùa có các trận tranh tài thể thao. Ngoài cái TV, ngày nay hầu như không nhà nào là không có computer. Và cái computer là một vật dụng nguy hiểm khác, lấy mất thì giờ các ông dành cho gia đình. Chúng ta không những làm việc với computer, nhưng cũng tìm đọc những gì mình muốn đọc, chơi những trò chơi mình ưa thích. Và còn để bao nhiêu thì giờ trò chuyện với người quen cũng như người lạ. Có lẽ quý vị có nghe câu nói mô tả tình trạng chung trong xã hội ngày nay. Câu đó là high tech and low touch. Và đúng như vậy, khi khoa học tiến nhanh thì kỹ thuật lên cao. Và khi kỹ thuật càng cao, đời sống càng máy móc bao nhiêu, thì tình người càng giảm đi bấy nhiêu. Điều này chúng ta thấy không những trong cộng đồng mà ngay cả trong gia đình của chúng ta. Mỗi nhà bây giờ có 2-3 cái TV, 2-3 cái computer, và mỗi người ngồi trước những chiếc máy đó ngày đêm, không còn thì giờ trò chuyện với nhau nữa. Vì thế, nếu có thể được, các ông nên tránh đem việc làm về nhà, tránh làm việc buổi tối khi con cái còn thức và cần được cha chăm sóc, trò chuyện. Về vấn đề xem TV, khi nào có một chương trình đặc biệt đem lại giải trí hoặc có tính cách học hỏi, thông tin, cả gia đình có thể cùng xem với nhau thì tốt. Nhưng nếu cha mẹ và con cái cứ mỗi người xem một chương trình mình thích, hết đêm này sang đêm khác, thì chúng ta sẽ ngày càng xa nhau. Đề nghị thứ tư là dành thì giờ chăm sóc con. Thường thường mỗi ngày các ông phải đi làm, nên ít khi nào có thì giờ chăm sóc con hay đưa con đi chơi. Cũng có những ông cha không bao giờ nghĩ là mình cần dành thì giờ cho con. Vì thế nhiều em lớn lên có cha trong gia đình, nhưng không có một kỷ niệm đặc biệt nào với cha. Những lúc được cha đưa đi chơi, đi ăn, hay được cha đưa đi bác sĩ, đi mua sắm, sẽ là những kỷ niệm đẹp với cha mà các em sẽ ghi nhớ mãi. Mẹ đưa đi bác sĩ hay đi mua sắm là chuyện thường, nhưng được đi với cha là điều hiếm có. Vì thế các em sẽ rất thích và sẽ ghi nhớ. Hôm nào quý ông thử đưa con đi mua quần áo hay đi nha sĩ chẳng hạn. Đưa đi một cách vui vẻ, kiên nhẫn, chứ không phải bực dọc hay sốt ruột vì con làm mất thì giờ của mình. Quý vị sẽ thấy các em rất thích. Một điều khác chúng ta cần để ý là xem sinh nhật của con là một ngày đặc biệt. Ở đây ít cha mẹ nào quên sinh nhật của con. Nhưng lắm khi chúng ta tổ chức tiệc tùng ồn ào, đông đúc, mà không có một điều gì đặc biệt cho con. Trong ngày sinh của con, nếu các ông cha dành thì giờ trò chuyện với con, viết cho con một cái cạc, đưa con đi ăn một nơi mà các em thích, hoặc xem lại những hình ảnh cũ với con, cảm tạ Chúa về con và cầu nguyện cho con, các em sẽ vui hơn là nhà có tiệc đông người đến dự, mà mọi người quên các em. Những điều cha làm cũng khiến các em sung sướng vì thấy mình có một chỗ đặc biệt trong lòng của cha. Không phải những món quà đắt tiền giúp con cái thấy gần gũi với cha, nhưng những chăm sóc tế nhị, những lời nói yêu thương là điều khiến các em cảm nhận được tình thương của cha. Đề nghị thứ năm là đưa cả gia đình đi nghỉ hè. Hầu hết các ông lúc nào cũng nghĩ đến công việc, vì công việc đem lại cho các ông niềm vui và thỏa nguyện. Nhiều ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc lấy ngày nghỉ để đưa gia đình đi nghỉ hè. Con cái chúng ta chỉ sống gần bên cha mẹ khi còn nhỏ. Lớn lên các em sẽ có gia đình riêng và có những ràng buộc riêng nên không gần với cha mẹ nữa. Vì lý do đó, những năm tháng con còn sống trong gia đình cha mẹ, các ông cha cần dành thì giờ đưa gia đình đi nơi này nơi kia để mở mang hiểu biết và để có những kỷ niệm đẹp với cha. Có nhiều ông dù đã có gia đình, con cái 2-3 đứa, nhưng đi đâu cũng chỉ thích đi một mình hay đi với bạn mà thôi. Các ông cha này thấy đi với con cái không những phiền phức, tốn kém, mà lắm khi còn mất tự do, không thể làm điều mình muốn làm, đi những nơi mình muốn đi. Những người như thế hơi ích kỷ, vì chỉ nghĩ đến niềm vui và thoải mái cho riêng mình, chứ không quan tâm đến việc xây dựng một quan hệ tốt đẹp với con cái. Và đề nghị thứ sáu, mỗi tối đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với con. Theo lời Chúa dạy, người cha không những lãnh đạo gia đình trong các sinh hoạt hàng ngày, nhưng cũng là người lãnh đạo về mặt tâm linh. Mỗi ông cha là vị mục sư của gia đình mình, có trách nhiệm về đời sống tâm linh của vợ con. Vì thế, các ông cần giữ việc chủ động trong việc sắp xếp thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với con. Đây gọi là giờ gia đình lễ bái hay giờ cầu nguyện gia đình. Nếu con còn nhỏ, quý vị có thể đọc những truyện tích trong Kinh Thánh hoặc kể chuyện Kinh Thánh cho con nghe. Nếu con đã lớn, chúng ta mua cho mỗi đứa con một quyển Kinh Thánh và hướng dẫn con đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Buổi tối, cha mẹ có thể dành thì giờ cầu nguyện với con và đưa con vào giường ngủ. Những chăm sóc nhỏ nhặt đó sẽ khiến con cảm thấy bình an, sung sướng, vì biết cha mẹ yêu thương, quan tâm đến các em. Các em lớn lên sẽ có cái nhìn đúng về chính mình, không mặc cảm, nhút nhát, nhưng tự tin và trưởng thành. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về một người cha đặc biệt trong Kinh Thánh, đó là ông Gióp. Mỗi khi nhắc đến ông Gióp, chúng ta thường nói về đức tin của ông, chứ ít khi nào nhìn đến ông trong vai trò người cha. Kinh Thánh cho biết, ông Gióp là người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái. Gia đình ông cũng đông con như các gia đình Việt Nam chúng ta ngày trước. Các con của ông Gióp rất yêu thương nhau. Mấy người con trai thường thay phiên đãi tiệc trong nhà và mời 3 chị em gái đến dự. Ông Gióp thì thường dành thì giờ dậy sớm, dâng lễ và cầu nguyện cho các con, vì ông nói rằng, biết đâu các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Qua những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Gióp thật là một người cha gương mẫu, hết lòng lãnh đạo gia đình về mọi mặt. Ông có đông con và ông cung cấp đầy đủ nhu cầu vật chất cho con. Ông cũng dạy con trong cách ứng xử hàng ngày, nên các con ông yêu thương, hòa thuận với nhau. Ông không những dạy con bằng lời nói, nhưng cũng nêu gương tốt cho con qua chính đời sống và việc làm của ông. Về mặt đạo đức, ông Gióp là người ngay thẳng, lánh xa điều ác. Về đời sống đức tin, ông là người kính sợ Chúa, có đức tin mãnh liệt nơi Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa. Ông không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất của con cái, nhưng cũng chăm sóc đời sống tâm linh của con. Ông thật là vị linh mục, vị mục sư của gia đình. Kinh Thánh ghi rằng, ông dâng tế lễ cho từng đứa con và cầu nguyện cho con. Điều này cũng cho thấy ông Gióp chăm sóc các con về mọi mặt và chăm sóc một cách đồng đều, không thiên vị đứa nào. Ông cũng không giữ đức tin một mình, nhưng hướng dẫn cả gia đình đi trong đường lối của Chúa. Ông Gióp thật là một người cha gương mẫu trọn vẹn. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta noi theo mẫu mực của ông Gióp ngày xưa trong vai trò làm cha, đặt phúc lợi gia đình lên trên công việc, bạn bè, tiền bạc, công danh sự nghiệp. Hết lòng quan tâm đến đời sống tâm linh của con để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Cầu xin Chúa ban sức lực, kiên nhẫn và khôn ngoan cho quý ông, giúp quý ông bước đi với Chúa, sống với lời Chúa mỗi ngày để có thể làm trọn trách nhiệm cao quý mà Chúa đã trao phó.
Hạ sinh ngay bên em, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giê-xu, tình yêu của Giê-xu, Ngài mang đi xa bao đấng đang buồn phiền, mang hết tội lỗi nhập thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước tiên ban hy vọng, cùng ban đến yêu thương cho người. Lòng thương của Giêsu hạ sinh đến Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, trải giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên bao hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Hey! Lòng thương của Giêsu hạ sinh đến Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Hạ sinh ngay Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than. Trên thế gian ai sánh bằng Chúa Giêsu Christ nhân lành, ban phước thiên ban hy vọng, cùng ơn đến yêu thương cho người. Hey! Lòng thương của Giêsu hạ sinh ngay Bethlehem, vì yêu nhân gian trong bóng đêm tuyệt vọng, Ngài giáng trần thứ tha hết tội nhân. Tin lành của Giêsu, tình yêu của Giêsu, Ngài mang đi xa bao đớn đau buồn phiền, mang hết tội lỗi nhân thế lầm than.
cùng và trình bày ca khúc Chỉ Có Giê-xu. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Người dọn đường cho Chúa do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Oakland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa Giáng sinh đã đến, từ nhà riêng cho đến các tiệm buôn, các đường phố treo đèn trên cây thông và trang hoàng rất là đẹp mắt để chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm sự Giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu cách đây hơn 2.000 năm. Nói đến sự tích Chúa Giáng sinh, chúng ta không quên một nhân vật khá quan trọng trong Kinh Thánh, đó là tiên tri Giăng Báp-tít, người đồng thời với Đức Chúa Giê-xu và được sanh ra 6 tháng trước khi Chúa Giê-xu Giáng sanh. Giăng Báp-tít được sanh ra đời như bao nhiêu người trên thế gian, cha là thầy tế lễ Sa-cha-ri, mẹ là Elizabeth, bà con với Mary là mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu là đấng được giáng sanh vì gốc tích của Ngài là từ trước đời đời vô cùng. Kinh Thánh chép, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời chính là Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã giáng sanh cách đây 2.000 năm, trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu và Giăng Báp-tít có một liên hệ chặt chẽ. Ông được gọi là người dọn đường cho Chúa và được đấng tiên tri Ê-sai dự ngôn như sau. Có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Ê-sai đoạn 40, câu 3 và câu 4. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm trong thời Đức Chúa Giê-xu, Luca đoạn 3, câu 4 và câu 5. Nhân mùa Giáng sanh, chúng ta cũng nên nhắc lại về người dọn đường cho Chúa, sự sanh ra đời, đời sống chức vụ và sự chết của Giăng Báp-tít như thế nào. Sự sanh ra đời của Giăng Báp-tít được bác sĩ Luca ghi lại trong sách Tin Lành Luca đoạn 1 từ câu 5 đến câu 25 như sau. Sa-cha-ri là thầy tế lễ với vợ là Elizabeth, cả hai đều là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con và cả hai đều cao tuổi. Rồi có một lần, Sa-cha-ri vào nơi thánh để dâng hương cho Chúa theo thứ tự đã sắp đặt cho mình. Trong giờ dâng hương, có một thiên sứ của Chúa hiện ra nói cùng người rằng: "Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng." Nhưng Sa-cha-ri thưa rằng: "Tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi, làm sao có được điều đó?" Thiên sứ Gabriel trả lời: "Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra." Lúc bấy giờ dân chúng lấy làm lạ vì Sa-cha-ri ở lâu trong nơi thánh, và khi ông đi ra không nói được, chỉ ra dấu cho họ mà thôi. Sau đó ít lâu, Elizabeth mang thai và bà đã cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Đến tháng thứ 6 thì cô Mary, người bà con của bà, đến thăm và thai nhi trong lòng bà nhảy nhót vui mừng. Số là Mary cũng được thiên sứ Gabriel báo tin cô sẽ mang thai và sẽ sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu, tức đấng cứu thế, được xưng là con của đấng rất cao. Đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh một con trai và những người bà con đặt tên là Sa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng Elizabeth nói rằng: "Không, phải đặt tên là Giăng." Lúc bấy giờ thầy tế lễ Sa-cha-ri viết trên bảng nhỏ rằng Giăng là tên nó. Tức thì miệng người được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy bà con, xóm riềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Như vậy, theo lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Luca, Giăng Báp-tít được sanh ra 6 tháng trước sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu. Giăng Báp-tít có một đời sống khác hơn người thường. Ông sống nơi hoang dã, trong đồng vắng xứ Giu-đê, mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Cách sống của Giăng ứng nghiệm lời Chúa mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, băng bằng các nẻo Ngài. Ông được Chúa giao cho trách nhiệm là người dọn đường cho Chúa, có nghĩa là người đến trước Chúa Giê-xu để kêu gọi mọi người phải ăn năn tội, xưng tội mình rồi chịu phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Nhiều người đến để chịu phép báp tem bởi Giăng, nhưng khi Đức Chúa Giê-xu đến thì ông từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp tem mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi công việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi ra khỏi nước, Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, và có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mỗi đàng. Ngoài việc làm phép báp tem, Giăng còn có một số môn đệ đi theo mình. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ, thì ông giới thiệu các học trò của mình cho Chúa Giê-xu và nói: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng đoạn 1, câu 29. Giăng có một nếp sống khiêm nhường, tôn vinh Đức Chúa Giê-xu, và chính mình thì tự hạ xuống. Ông nói: có đấng đến sau ta, quyền phép hơn ta không đáng cúi xuống mở dây dài của Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Mác đoạn 1, câu 7. Sự chết của Giăng Báp-tít. Lời giảng dạy của Giăng Báp-tít rất mạnh và trung thực. Ông không biết sợ các quyền lực của thế gian mờ tối này. Đối với những người đạo đức giả, như người Pha-ri-si, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các người dạy luật, vân vân, ông quở trách họ như sau: hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Luca đoạn 3, câu 7 và 9. Đối với vua Herod, Giăng cũng không sợ vua, mà can vua không nên lấy vợ của em mình, nàng Herodia. Và đây là bản án tử hình của vị tiên tri can cường, không sợ chết, không sợ bất cứ lời hăm dọa nào, để chỉ sống cho chân lý, cho lẽ phải, và trọn đời phục vụ Chúa với tất cả tấm lòng nhiệt thành của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa Giáng sinh sắp đến, mọi người đều tập trung vào hài nhi Giê-xu được sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Chúng ta cũng nên để ý đến Giăng Báp-tít là người được Chúa ban cho danh hiệu người dọn đường cho Chúa, để qua đời sống này Chúa muốn dạy chúng ta những bài học quý báu trong sự phục vụ Chúa. Cần có một đời sống đơn giản, biết hạ mình, khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình, và dám sống, dám chết cho chân lý, cho lẽ phải, để làm sáng danh Chúa trên đất. Lời Chúa phán: khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi cũng như vậy. Matthew đoạn 5, câu 11 và 12. Muốn thật hết lòng. Amen.
Vương trời miền đông, tin tứ chiếu rọi muôn ánh quang, bao tiếng vui mừng ngày cứu rỗi đã khởi đầu. Miệt mài ngàn năm, nhân thế đang chìm trong tối tăm, Chúa Cha từ ai đã thương đói tiếng kêu cầu. Sai ngôi thánh tự trên xuống trong xác phàm thế nhân đem muôn. trôi cho khắp ngàn gian. Hãy vui mừng lên, hãy đến cùng thờ lại cứu Chúa, Ngài Chúa.
Bài thánh ca đêm thánh vừa được Thu Hòa trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của mục sư Lê Hoàng Phu với tựa đề Cây Noel trong tiết mục Gọi lòng bạn trẻ của Nguyệt Sang Thánh Kinh Báo, số phát hành tháng 12 năm 1950. Bài này được cơ quan Sống Đạo sưu tầm và thu âm.
Cây Noel. Bước vào nhà thờ trang hoàng rực rỡ ngày kỷ niệm cứu Chúa giáng sanh, ta phải chú ý ngay đến cây Noel. Cây Noel, một cây thông hay một cây dương liễu cành rậm, lá mịn và thơm, chằng chịt những dây liên lạc, những dây kim tuyến óng ánh, chi chít những lồng đèn con xinh xắn, những bóng điện đủ màu rực rỡ, màu sắc và ánh sáng làm nổi bật cây Noel trong nhà thờ. Cây Noel khiến nhà thờ thêm huy hoàng, lòng trẻ em thêm vui tươi, chúng ta thêm thích mắt. Nhưng hôm nay, sao nó lại khiến tôi suy nghĩ đến một điều? Phải chăng cây ấy là một hình ảnh của phần đông thanh niên hội thánh ngày nay? Có lẽ bạn vội vã nói, hình bóng về tuổi xanh, về tài ba, về hy vọng. Vâng, đúng lắm. Nhưng còn một điều khác nữa, bạn thử đoán xem. Ngày, có năm nào bạn đến giúp hạ cây Noel chăng? Cây Noel năm nay đẹp thật. Cây Noel năm ngoái cũng đẹp lắm. Sau lễ Giáng sinh, vì tiết công chân dọn, người ta cứ để nguyên đâu đấy mà ngắm cho thỏa mắt. Nhưng ít lâu, chỉ ít lâu thôi, lá cây Noel bắt đầu đổi sắc, rồi rơi rụng. Thôi thế là hạ cây xuống, đem đi làm củi. Cây Noel đẹp đẽ năm nay sẽ cùng chung số phận ấy. Đó là một lẽ thường, nhưng cái lẽ thường ấy khiến tôi suy nghĩ đến một thực sự khác. Nói là thảm cảnh thì đúng hơn. Đã đến giờ khai lễ, chắc bạn bận rộn lắm. Vâng, bạn cứ đi, tôi chờ bạn ở đây, bên cây Noel. Lễ đã chung tất, tiếng hát du dương đã dứt, bài diễn văn hùng hồn không còn vang dội bên tai, những cuộc vui của thanh niên đã tan, những tiếng cười của nhi đồng đã hết, bữa tiệc trà đầm ấm cũng đã nguội. Chúng ta đã nghe rất nhiều, cười rất nhiều, nhưng dường như phần đông chúng ta vẫn không thấy thêm được chút gì mới và sống sau buổi lễ đầy ý nghĩa thiêng liêng. Bài giảng đầy quyền phép của tôi tới Chúa đã cảm động và ban phước cho lắm người, mà dường như phần đông chúng ta vẫn thấy lòng khô héo. Dường như chúng ta chỉ mới nếm được cái vui ngoài vỏ của lễ Giáng sinh. Chúng ta muốn giữ vẻ vui, bấu víu cái vui, mà nó vẫn trượt đi như quả bóng, héo màu hơn lá thông. Nguồn vui của lễ Giáng sinh không phải những cái bên ngoài. Ngày xưa, ở Jerusalem, có những người chỉ biết Đức Chúa Trời theo lý trí, trong văn chương âm nhạc, trong lễ nghi sinh tế, mà không hề biết đến hài nhi Giê-xu là nguồn sống thật. Thôi, ta hãy ra ngoài đồng, nơi an tịnh là nơi bạn chăn chiên đã gặp thiên sứ, cũng là nơi thiên binh đã hát bài Noel đầu tiên, có thể tìm thấy ngay trong nhà thờ. Nơi ấy không xa, có thể tìm thấy ngay trong nhà, trong phòng và nhất là trong lòng ta. Ấy là những giờ phút quý nhất của đời ta, đi riêng một chỗ để tìm kiếm Chúa, ngồi một mình trước mặt Chúa để xét lòng mình cách thành thật. Nhưng kia, hình ảnh cây Noel lại nổi bật lên trong tâm trí ta, đầy ý nghĩa. Chắc nó muốn nói điều gì với lòng ta? Có những thanh niên đầy tài ba, đầy hứa hẹn, có người cũng có địa vị đặc biệt trong hội thánh. Họ khiến bạn hữu mến yêu, cha mẹ mừng khấp khởi và hội thánh hy vọng chứa chan. Nhưng kinh khủng thay, giống hệt như cây Noel, họ đã đứt gốc. Bạn hữu không ngờ, cha mẹ không ngờ, nhưng lưỡi rìu ghê tởm của ma quỷ, thế gian và xác thịt đã đốn lìa họ với gốc Giê-xu, nhựa sống không còn lưu thông nữa. Nhưng cây ấy có lẽ vẫn tươi xanh, vẫn còn địa vị, vẫn được trang hoàng rực rỡ. Nhưng sớm muộn lá sẽ úa, cành sẽ khô, cây sẽ ngã rụi. Vì cớ gì? Chính lòng họ rõ lắm. Bạn hữu sững sờ, hội thánh buồn bã, cha mẹ quặn thắt. Bạn ơi, xin hãy dừng đây một chút, nhìn những giọt nước mắt kia, nghe tiếng linh hồn mình rên xiết. Và này, hãy lắng tai, dường như có ai khóc ở thiên đàng. Ước gì giờ này chúng ta cùng lắng nghe lời khiêm khuyến của Chúa. Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Giăng nhất đoạn 2 câu 28. Thôi, tôi không dám phá sự yên tĩnh của tâm hồn bạn, vì bạn đang ở một mình với Chúa.
Chúa nên tôi tràn nơi nơi Chúa đã hứa ban, con Ngài yêu dấu dành nơi dương thế u sầu, nguyện khơi nhường trên địa cầu để cứu bao người đàn thương. Rồi đêm đông ấy sương rơi, con trời đã tới dương giang màn kiếm người, làm thân tư khách đơn côi trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi. Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy, đầu thương màn kiếm lưu.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cùng nhau ca khúc giáng sinh cho lòng tươi mới như bầu trời khơi trời. Hãy hát vang lên cho vượt qua núi, cho bầy cao vút mây trời đón Chúa giáng sinh, hỡi người thế giới màu đỏ.